là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 1 tháng 2, Đảng ủy phường Hiệp Trung tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024. Dự lễ trao huy hiệu Đảng có đồng chí Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đông Hòa. Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 60 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu B, chi bộ khu phố Phú Thọ 3. Đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đông Hòa trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Túy, chi bộ khu phố Phú Hiệp 2. Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Đảng ủy phường trao huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đảng viên Trần Hiền Thiện, chi bộ khu phố Phú Hòa, huy hiệu 40 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hữu Bửu, chi bộ khu phố Phú Hiệp 3 và trao huy hiệu 30 tuổi Đảng cho các đảng viên Huỳnh Chí Nam, Văn Thị Xuân Tuyến, Ngô Công Bằng, chi bộ khu phố Phú Hiệp 2. Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương. Sáng ngày 2 tháng 2, Đảng ủy xã Hòa Thành tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2. Về dự lễ trao huy hiệu Đảng có đồng chí Ngô Viết Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Thành. Theo đó có 4 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là sự động viên, khích lệ, nhắc nhở những đảng viên phải rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa để luôn xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 2, Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. Theo đó, trao huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Tiến Dũng, chi bộ thôn Phú Khê 1, trao huy hiệu Đảng 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tám, chi bộ thôn Vạn Thạch, xã Hòa Xuân Đông. Sáng ngày 2 tháng 2, đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã đến thăm chúc Tết tặng quà Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân đã gửi lời thăm hỏi và chúc các đơn vị cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng, đón Tết vui tươi đầm ấm, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, thắng lợi trong năm mới. Đồng thời, các đơn vị cũng đã trao đổi chia sẻ với nhau về kết quả hoạt động trong năm 2023 vừa qua, tình hình đón Tết trên địa bàn và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 2 tháng 2, lãnh đạo Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức đoàn thăm tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu và dân hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn thị xã. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống hàng ngày và bày tỏ sự biết ơn người có công đối với những đóng góp, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ con cháu, tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Dịp này, đoàn cũng tổ chức dân hương tại các di tích lịch sử, núi Hiềm ở xã Hòa Xuân Đông, bia chiến công Đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam, di tích lịch sử nhà thờ Du Văn Khoa ở xã Hòa Thành, bia tưởng niệm những nạn nhân trong trận thảm sát và đài tưởng niệm liệt sĩ núi Quéo ở phường Hoài Nam, di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, di tích lịch sử mộ Nguyễn Hữu Dực ở phường Hoài Trung. Đến nay, trên địa bàn khu vực biên giới biển của thị xã Đông Hòa đã vận động xây dựng được 14 tổ sản xuất an toàn trên biển với 114 tàu cá tham gia. Ngoài ra, các đồn biên phòng cũng đã phối hợp với các phường, xã khu vực biên giới biển vận động thành lập 40 dòng họ tự quản an ninh trật tự với 320 người tham gia, một bến bãi an toàn gồm 5 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các tổ sản xuất an toàn trên biển, dòng họ tự quản an ninh trật tự, bến bãi an toàn, duy trì hoạt động hiệu quả, các thành viên phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh trật tự ở ngư trường, cứu nạn cứu hộ trên biển. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông gà đang ngáy chờ bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt diều mùa xuân theo em. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời. Xuân mơ ước ấy xưa có về đâu? Bay khói bay trên sông gà đang gáy chờ bên sông một trưa nắng vui hôm nay mênh mông.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024. Thưa quý thính giả, xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến sự phát triển giống nòi của dân tộc. Do đó, để kiểm soát được thực phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng dịp cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, đòi hỏi phải có sự tham gia mạnh mẽ của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, các cơ quan quản lý chuyên ngành và các doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội. Vào mỗi dịp Tết và mùa lễ hội xuân, tập trung đông người cùng với nỗi lo khan hàng tăng giá là vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm được người dân quan tâm. Bởi các loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại các chợ truyền thống, chợ tạm, chợ cóc có dịp trà trộn tung ra thị trường tiêu thụ nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Cùng với đó, thời tiết bất thường làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Do đó, nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm rất dễ xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe của người dân để vui xuân an toàn, tạo sự phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp thị xã đến cơ sở, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm. Trong đó, các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm được chú trọng triển khai, huy động tối đa sự tham gia vào cuộc của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn. Đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp, của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng theo đúng quy định. Tuyên truyền cho người dân nhận biết trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, tươi sống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là trong mua sắm hàng hóa, thực phẩm online, không lạm dụng rượu trong dịp Tết, mùa lễ hội, chủ động phòng chống ngộ độc rượu, không ăn thức ăn sống, món ăn tái, nấm lạ, đồng thời tăng cường các hoạt động giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, giám sát các mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phát hiện sớm và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí cấp cứu, điều trị kịp thời, điều tra xác minh khi có các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Tiếp tục duy trì các giải pháp triển khai thực hiện nhằm góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, ngăn ngừa thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, kiểm soát ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm. Đây cũng là điều kiện quan trọng và cần thiết để khách du lịch lựa chọn Đông Hòa là điểm đến an toàn và thân thiện. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.